Mãng Hoang Kỳ, chương 1369, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại một năm đi qua, thế nhưng đám người Kỳ Ninh vẫn đang chậm rãi tiến lên như trước. Bởi vì càng về sau, giáp sĩ vây công bọn hắn lại càng nhiều. Muốn đưa bọn chúng đánh ra hành lang không gian, độ khó lại càng lớn. Ví dụ như hiện tại vậy, số lượng giáp sĩ về vây công hai người Kỳ Ninh đã tăng lên đến trọn vẹn 32 vị. Đây chính là 32 tên đạo quân đẳng cấp thứ 2A. Liên thủ hoàn mỹ, mà thân thể lại không sợ bất cứ thương tổn gì. Đánh lui còn không được, phải đánh bay ra ngoài hành lang không gian, quá khó khăn, đám người Kỳ Ninh cần phải chiến đấu 5-6 ngày thì mới có thể đánh lui một đám. Siêu, cửu trần hóa thành sóng nước mãnh liệt, bất quá nửa người trên lại hiện ra, hai tay của hắn nắm lấy trường côn. Trường côn như rồng xuyên qua bên trong sóng nước lần lượt đánh về phía địch nhân, cố gắng tạo ra không gian cho Kỳ Ninh xuất thủ. Kỳ Ninh thì càng thêm hung mãnh, mỗi một kích của 6 thanh Bắc Hồng kiếm đều đánh ra uy năng làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, Bắc Minh, những giáp sĩ này càng ngày càng khó dây, thế nhưng đối với côn pháp của ta lại có trợ giúp rất là rất lớn a. Ta cũng đã ngộ ra một chiêu tuyệt chiêu. Cửu Trần giáo chủ cười ha ha, trường côn trong tay đánh về phía trước một cái, siêu siêu xôn xao. Nước biển chung quanh lập tức tạo thành vòng xoáy quấn quanh trường côn. Đầu của trường côn càng xuất hiện một tầng hư ảnh không gian. Ở trong xích ba điện thời không bị áp chế lợi hại như thế mà cũng có thể hình thành hư ảnh không gian như thế, nếu như là ở bên ngoài, uy lực kia sẽ không thể tưởng tượng nổi a. Phanh, đầu côn đâm vào trên người một gã giáp sĩ, thân thể của tên giáp sĩ kia hơi cong lại, giống như một con tôm luộc lập tức bay ngược về phía sau. Đã ngộ ra tuyệt chiêu, Kỳ Ninh cũng cười nói. Đến lúc đó để cho các đạo quân khác nhìn một chút a. Đúng, để cho bọn hắn nhìn, ta đây cũng không phải là người dễ trêu. Hiện tại Cửu Trần giáo chủ đã trầm mê ở trong loại chiến đấu này, trong chiến đấu phát hiện ra chỗ thiếu hụt của bản thân, lại cố gắng đi hoàn thiện, khi hoàn thiện tới trình độ nhất định dĩ nhiên sẽ phải ngộ ra tuyệt chiêu. Các đạo quân đỉnh phong khác, bọn hắn có rất nhiều người dùng hai đạo mạnh nhất để dung hợp lại. Còn có rất nhiều người đều dùng ba đầu đại đạo mạnh nhất để dung hợp. Kỳ Ninh nói thầm, thế nhưng bọn hắn vẫn còn có không gian có thể thăng tiến như trước. Cho nên hấp thu một ít ảo diệu là có thể hình thành tuyệt chiêu. Bất quá ta đã đạt đến trung cực, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp tục đề thăng được nữa. Được rồi, trước tiên nghiên cứu tâm kiếm thuật A. Kỳ Ninh phát hiện ra trung cực kiếm đạo của bản thân muốn tăng lên rất khó, ngũ thức trong trung cực kiếm đạo, bất luận một thức nào cũng không thể đạt tới tầng thứ tư, cho nên hắn lập tức quyết định đi nghiên cứu tâm kiếm thuật trước. Tâm kiếm thuật, trong đầu Kỳ Ninh hiện lên tâm kiếm thuật nguyên vẹn, thứ này trước đó dị tộc tóc vàng hói đầu ở trong Thiên Thương Cung cho pháp thân của Kỳ Ninh. Đương nhiên pháp thân của Kỳ Ninh rất nhanh đã học được. Tâm kiếm thuật là một môn kiếm thuật vô cùng thần kỳ. Tầm quan trọng đơn thuần của nó thậm chí đã vượt qua truyền thừa của các chúa tể. Cho nên tuy rằng chỉ là một môn kiếm thuật thế nhưng đạo minh cũng tuyệt đối không truyền ra ngoài bất luận một thế lực. Góc truyện audio.com. Nào khác, như mang nhai cốc trả một cái giá cực lớn cũng chỉ có thể đạt được quyền truyền thụ 10 thức đầu. Muốn học được tâm kiếm thuật nguyên vẹn, phải là đạo minh, mà lại còn phải trả một cái giá cực lớn mới học được. Lần này Kỳ Ninh ở trong dịch ba giới quá chói mắt, sau khi quật khởi lại chém giết Tuế Mộng giáo chủ, Sửu Vương, thực lực gần với tiểu thánh. Đương nhiên đạo minh phải tài bồi, tăng thêm lại có chuyện cầu Kỳ Ninh cho nên dứt khoát trực tiếp đem tâm kiếm thuật nguyên vẹn đưa cho Kỳ Ninh a. Đương nhiên Kỳ Ninh cũng không được truyền thụ cho những người khác. Thật à thần kỳ, Kỳ Ninh hiểu rõ toàn bộ tâm kiếm thuật lại càng thêm rung động. Tâm kiếm thuật là một môn kiếm thuật tuyệt thế, đo tâm lực lưu, thần ma luyện thể lưu, luyện khí lưu, ba lưu phái này chính thức hoàn mỹ hợp nhất lại rồi thi triển ra. Ví dụ như tâm kiếm đế quân kia, nếu chỉ thuần túy là kiếm thuật huyền diệu, như vậy hắn cũng cùng một cấp bậc với Tuyết Giám đế quân. Thế nhưng bởi vì tam đại lưu phái kết hợp hoàn mỹ, khiến cho kiếm thuật vốn tương đối bình thường, uy lực lại đột nhiên bạo tăng. Kiếm thuật cấp bậc Tuyết Giám đế quân, uy lực lại bạo tăng, bao trùm trên bát đại thánh thành chi chủ. Thậm chí rất là gần với ba đại chúa tể, được gọi là đế quân gần với chúa tể nhất, như vậy sẽ đáng sợ tới bậc nào cơ chứ? Kiếm thuật của ta hôm nay cũng đã siêu việt thời gian, siêu việt không gian, có thể so sánh được với Tuyết Giám đế quân rồi. Kỳ Ninh thầm nghĩ, nếu như ta học được thức thứ 15 của tâm kiếm thuật như vậy ta có thể bao trùm lên phía trên bát đại thánh thành chi chủ cực kỳ gần chúa tể đi à. Kỳ Ninh cũng cười cười, ngẫm lại mà cảm thấy hưng phấn, tâm kiếm thuật từ sau tâm kiếm đế quân cho tới bây giờ còn không có ai có thể học được thức thứ 15. Bởi vì môn kiếm thuật này quá mức huyền diệu, rất khó giải thích. Thức thứ nhất tên là tâm kiếm thức, thức thứ hai, sát kiếm thức, thức thứ ba, la thiên thức, thức thứ tư, nhai chi giác, thức thứ năm, thế giới trầm, thức thứ sáu, linh tê nhất tuyến khiên, thức thứ bảy, thiên địa chi tâm, sáu thức trước coi như còn có dấu vết mà lần theo. Từ thức thứ bảy đã bắt đầu trở nên huyền diệu khó giải thích. Kỳ Ninh ở phương diện này cũng coi như là rất có thiên phú, cho nên lúc đầu ở trong kiếm cung của Mang Nhai Quốc đã ngộ ra thức thứ bảy này. Cũng xem như là nhập môn tâm kiếm thức rồi, nhưng mà đây mới chỉ là nhập môn mà thôi, bởi vì kiếm thuật đằng sau lại càng thêm huyền bí. Thức thứ tám tên là Mạc Danh, thức thứ chín tên là Tâm Túy, thức thứ mười tên là Sát Tâm, thức thứ 11 tên là Nhất Tích Lệ, thức thứ 12 tên là Kiếm Như Chiều, thức thứ 13 tên là Tuyết Địa Đích Huyết, thứ 14 thức tên là Chí Tử Vô Hối, thứ 15 tên là Nhất Kiếm Nhất Thế Giới. Đằng sau quá huyền ảo, có thể phân thành được mấy giai đoạn. Cách chương.